Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số cuối cùng trong tháng 4 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu là phần điểm tin nhanh về thị trường.
Chịu sức ép giảm từ thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước từ đầu tuần tới nay đã mất 200.000 đồng một lượng. Trong phiên giao dịch sáng 26 tháng 4, có nơi xuống dưới ngưỡng 36,7 triệu đồng một lượng. Tại Thái Nguyên, trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 28 tháng 4, vàng SJC bán ra mua vào chỉ còn 36,75 đến 36,55 triệu đồng một lượng. Giảm nhưng so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới 2 triệu đồng một lượng, kéo giãn khoảng cách thêm 400.000 đồng một lượng so với tuần trước. Trái ngược với giá vàng, giá đô la Mỹ tự do và ngân hàng đồng loạt tăng, trong đó giá đô la Mỹ tại một số ngân hàng đã lên gần 22.800 đồng một đô la bán ra. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này những số trước đã có lần chúng tôi thông tin về cách mà những người dân trồng chè ở xã Phúc Chiều xây dựng thương hiệu, đó là tự các hộ sản xuất phải bảo vệ được thương hiệu sản phẩm của mình. Còn đối với xã Tân Cương, trung tâm của vùng chè đặc sản Tân Cương, thì ngoài việc giới thiệu, bảo vệ sản phẩm cho chính mình, người trồng chè trong xã đã phát triển các sản phẩm từ chè để xây dựng thương hiệu bền vững, ghi nhận từ cơ sở sản xuất chè Hạnh Nghìn thuộc xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Cũng bắt đầu từ những chén chè xanh, hương thơm, vị đậm giới thiệu tới du khách từ mùa liên hoan chè đầu tiên được tổ chức, mà đến nay việc bao tiêu sản phẩm chè của cơ sở sản xuất chè Hạnh Nghìn đã ổn định hơn rất nhiều. Chị Phạm Thị Hạnh chia sẻ, trước đây hầu hết sản phẩm chè của gia đình đều mang ra chợ bán cho thương lái và người mua không quan tâm đến chè được sản xuất chế biến theo cách thông thường hay theo quy chuẩn Việt Gáp, miễn sao giá mua thấp nhất. Còn nay, sau rất nhiều năm theo nghiệp trồng chè, gia đình đang sản xuất 3 loại chè chính là chè đinh, chè tôm nõn và chè mốc câu. Với diện tích 1 hectare đất trồng chè, nếu sản xuất chè đinh cho 80kg búp khô một lứa, giá bán 3 triệu đồng 1kg. Nếu là chè tôm nõn cho 120kg búp khô một lứa, giá bán 400.000 đồng 1kg. Còn nếu là chè mốc câu cho 200kg một búp khô, giá bán là 250.000 đồng 1kg.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm, cái khâu nào cũng quan trọng. Từ ở cây là mình cũng phải bảo vệ rất an toàn, không phun những thuốc bảo vệ thực vật độc hại. Khi thu hái xong, chế biến xong đấy thành sản phẩm đấy, thì mình phải để vào trong cái bóng ni lông hoặc là bao bạc dập nắp kín và cất vào phòng lạnh, có đảm bảo được chất lượng của trà và nó không bị mất mùi trà.
Trong đời sống, chè không chỉ là thứ nước uống được sử dụng hàng ngày của mỗi người dân Việt Nam, mà chè còn có rất nhiều tác dụng với sức khỏe, sắc đẹp. Nếu như trước đây, sản phẩm trà matcha là sản phẩm đặc trưng của Nhật Bản, giá thành rất cao, thì hiện nay với đất thổ nhưỡng khí hậu ôn hòa, phù hợp với cây chè mà thiên nhiên đã ban tặng cho Thái Nguyên, bà con nhân dân không chỉ biết làm ra các sản phẩm chè búp đặc sản, mà còn học hỏi, tìm tòi, áp dụng khoa học kỹ thuật để đưa ra sản phẩm trà xanh matcha. Hãy cùng tìm hiểu về sản phẩm này qua cuộc trao đổi với chị Phạm Thị Hạnh, chủ cơ sở sản xuất chè Hạnh Nghìn xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Hiện nay thì để xây dựng cái thương hiệu chè ấy, thì ngoài cái việc là sản xuất chè uống thông thường hàng ngày ấy, thì gia đình là hiện nay đang xây dựng thương hiệu bằng những cái sản phẩm như thế nào đó?
Ngoài làm chè búp ra thì nhà tôi còn làm theo dòng sản phẩm matcha để mình tận dụng được hết cái nguồn sản phẩm mà trên nương chè mình đã có. Sau khi thu hái đinh còn những cái lá non của đinh trà, tôi sẽ cho công nhân hái để làm nguyên liệu matcha.
Trà matcha có nghĩa là như thế nào ạ?
Trà matcha thì trước kia là công nghệ của Nhật, bây giờ mình đã bắt chiếc và làm. Nói chung nó không được như công nghệ của Nhật đâu, nhưng mà mình cũng cảm thấy là nó cũng khá là ổn. Vì cái nguyên liệu này của mình nó đã đảm bảo rồi. Xong cộng với là mình mua những cái cối đá để về mình xay. Xay thì cái nguyên liệu đó nó rất nhuyễn, mịn. À, khách hàng cũng rất thích, đã đưa ra thị trường và nhất là trong Sài Gòn, người dân người ta rất thích và đơn đặt hàng cũng khá nhiều. Cái sản phẩm này có thể là uống pha với sữa để giảm mỡ máu. Chị em phụ nữ là dùng với mật ong hoặc là sữa chua không đường để đắp mặt. Nếu mà về mùa hè ấy, mình có thể trộn thêm sữa tắm của mình. Mình tắm rất thơm và nó phủ mồ hôi rất là sạch sẽ. Người khô ráo cảm thấy dễ chịu.
Vậy thì hiệu ứng thị trường và lượng mình cung ứng cho thị trường là như thế nào ạ?
Đến nay bình quân mỗi tháng cũng xuất đi cái lượng bột từ 70kg đến 1 tạ trong một tháng. cái nguyên liệu này bắt buộc chúng tôi phải làm xay khối đá nó rất lâu. Một ngày chúng tôi chỉ xay được 2 kg bột thôi. Đôi khi là đơn đặt hàng thì nó nhiều nhưng là cũng không kịp được, vì để đảm bảo cho chất lượng mà mình không thể làm vội, không mình không thể xay ẩu hoặc là không thể tăng máy lên được. Chúng tôi chỉ đóng gói và đóng nọ. Có hai dòng sản phẩm, dòng sản phẩm là có 50.000 trên một lạng, tương đương với 500.000 một kg. Và dòng sản phẩm 90.000 một lạng, tương đương với là 900.000 một kg. Đấy là loại 1, 2 thì là 500.000 một kg.
Cảm ơn chị.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy có rất nhiều cách để phát triển thị trường xây dựng thương hiệu. Quan trọng là người làm chè tâm huyết với sản phẩm của chính mình như thế nào. Và với cách mà cơ sở sản xuất chè Hạnh Nghìn đang làm, chắc chắn sẽ giúp các sản phẩm chè của người dân vùng chè Thái Nguyên ngày càng được người tiêu dùng, thị trường đón nhận, góp phần phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên bay cao, bay xa. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 4.